Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thủy My, Thanh Phương, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 27 tháng 2, 2012.
Lần đầu tiên, một bộ phim Pháp giành được 5 giải Oscar.
Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị để chỉnh đốn hàng ngũ.
Quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung.
Thủ tướng Úc Julia Sheila tái đắc cử lãnh đạo công đảng.
Tình báo Nga thông báo phá vỡ âm mưu ám sát ông Putin.
Quốc tế gia tăng áp lực lên chính quyền Syria.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Oscar 2012 phản ánh sức sống mãnh liệt của điện ảnh Pháp.
Bầu cử Tổng thống Nga, dù chiếm ưu thế rõ rệt, ông Putin sẽ phải lắng nghe tiếng nói của đối lập. Thông tin viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Kính thưa quý vị, lần đầu tiên một bộ phim Pháp đoạt 5 giải Oscar. Trong buổi lễ trao giải Oscar tối hôm qua, bộ phim Pháp The Artist đã đi vào huyền thoại của lịch sử điện ảnh khi đoạt cùng một lúc 5 bức tượng vàng, trong đó có 3 giải Oscar quan trọng nhất, bộ phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất. Có thể xem The Artist như là tác phẩm của những lần đầu tiên một bộ phim không đến từ các nước tiếng Anh lại thắng đậm khi giành được 5 giải Oscar trên tổng số 10 đề cử. Lần đầu tiên một bộ phim trắng đen lại thành công lớn tại vành đai điện ảnh Hollywood vào lúc mà xu thế làm phim toàn cầu rất chuộng công nghệ 3 chiều, thích kỹ xảo điện toán và kỹ thuật định sáng giúp cho mỗi pixel màu sắc càng thêm rực rỡ. Lần đầu tiên trong các tác phẩm dòng chính, ngôn ngữ hình ảnh được đặt lên trên sức mạnh của lời thoại, không cần tiếng nói mà mọi người vẫn hiểu. Điều đó giải thích vì sao bộ phim The Artist đã đoạt trên dưới 20 giải thưởng quốc tế, trong đó có 5 giải Oscar được xem như là phần thưởng tối hậu cao quý nhất. Ngoài 2 giải Oscar dành cho âm nhạc và trang phục, có thể nói chưa bao giờ một đoàn làm phim Pháp lại được xướng tên lên nhiều lần như vậy. Đạo diễn Michel Hazanavicius khi lên sân khấu nhận tượng vàng đã muốn cảm ơn 3 người, nhưng thật ra khi 3 lần đọc tên đạo diễn Mỹ Billy Wilder, ông đã muốn cảm ơn bậc đàn anh đã cho mình nhiều cảm hứng làm phim. Nhà sản xuất trẻ tuổi người Pháp Thomas Lanman khi nhận giải Oscar dành cho bộ phim hay nhất đã cảm ơn giới chuyên nghiệp điện ảnh Mỹ đã trao tặng cho anh phần thưởng cao quý nhất mà mọi người trong giới làm phim đều mong đợi. Về phần nam diễn viên Jean-Luc Jardin, ngoài việc bộc lộ niềm vui bằng tiếng Pháp, đã tỏ lòng biết ơn với thần tượng điện ảnh Mỹ Douglas Fairbanks, ngôi sao hàng đầu trong thời đại hoàng kim của các bộ phim câm. Năm nay, giải nữ diễn viên xuất sắc được trao cho Meryl Streep nhờ đóng vai Margaret Thatcher trong bộ phim The Iron Lady. Về phần mình, Octavia Spencer đã khóc ròng khi đoạt giải nữ diễn viên vai phụ nhờ bộ phim The Help. Còn diễn viên lão thành Christopher Plummer thì đoạt được một giải dành cho vai nam phụ nhờ đóng phim Beginners. Về phía các giải khác, bộ phim Hugo Capre của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese đoạt 5 giải Oscar, nhưng hầu hết là các giải mang tính chất kỹ thuật, trang trí, âm thanh, hòa âm, kỹ xảo, nhiếp ảnh. Bộ phim The Descendants ban đầu với 4 đề cử rốt cuộc đã ra về với một giải duy nhất dành cho kịch bản nguyên tác. Còn bộ phim Midnight in Paris của đạo diễn Woody Allen đoạt một Oscar dành cho kịch bản phóng tác. Cuối cùng, giải Oscar dành cho phim nói tiếng nước ngoài được trao cho bộ phim Une séparation, ly hôn của đạo diễn Iran Asghar Farhadi.
Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị chỉnh đốn. Theo thông tin trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam triệu tập 3 ngày hội nghị được mô tả là lớn để khai triển nghị quyết Trung ương 4 về những vấn đề cấp bách trong việc xây dựng và chỉnh đốn đảng. Hơn 1.000 đại biểu tham dự hội nghị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì bắt đầu từ ngày hôm nay 27 tháng 2, trong bối cảnh vụ áp bức điển hình tại Tiên Lãng vẫn chưa được giải quyết tận gốc rễ. Tình trạng thường bất chính hạ tắc loạn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đánh giá là cần phải nhìn vào sự thật, đã tắm thì phải gội đầu và toàn thể Bộ Chính trị phải uống thuốc. Giới quan tâm đến thời cuộc cũng nhận định là quan hệ giữa chế độ và dân chúng Việt Nam đã suy thoái đến mức trầm trọng. Đây là cơ hội đúng lúc cần phải có biện pháp dứt khoát và cụ thể để tránh hậu quả khó lường. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Thanh Thảo từ Việt Nam.
Thời điểm này là rất thích hợp, là bởi vì cái việc chỉnh đốn đảng là cái việc nó trở thành việc nóng rồi, bức xúc trong đảng. Chỉnh đốn đảng trước hết là để cho đảng tốt hơn, phục vụ được nhân dân tốt hơn. Còn ngược lại, nếu mà đảng mà chỉnh đốn được thì dân cũng được nhờ, đảng nhờ bớt cái xấu đi thì dân được nhờ. Nếu mà thực sự là quyết tâm chỉnh đốn đảng, thế thì tôi nghĩ đây là cái thời điểm rất là tốt, là bởi vì chúng ta vừa biết là có cái vụ xảy ra cái vụ Tiên Lãng, Hải Phòng ấy. Tiên Lãng là cái địa phương nhỏ của Hải Phòng thôi, nhưng mà Hải Phòng mới là chuyện lớn, đảng Hải Phòng mới là chuyện lớn. Thế thì lần này chỉnh đốn đảng thì là phải chỉnh đốn đảng ngay tại đảng bộ thành phố Hải Phòng, chỉnh đốn đảng ngay từ bí thư đảng thành phố Hải Phòng.
Trả lời phỏng vấn của báo chí trong nước tờ Việt Nam Net, cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu có nói là hoàn cảnh hiện nay rất là nóng đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu có nói là tắm thì phải gội đầu, ý ông muốn nói là ở phía dưới làm bậy là do bên trên nó không có tốt thì cần phải chấn chỉnh. Dạ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thành ra cần phải chấn chỉnh từ bên trên. Thì anh phân tích cái vấn đề hiện nay nóng là như thế nào thưa anh?
Tiên Lãng là một cái điển hình của vấn đề đất đai, nhưng mà vấn đề đất đai thì nó xảy ra trong toàn cõi Việt Nam nhé, đúng rồi. Nó là cái vấn đề nóng chung ấy, chạm tới quyền lợi thiết cốt của người nông dân ở khắp trong nước Việt Nam này. Thì cái nó xảy ra khắp nơi chứ không phải chỉ Tiên Lãng, nhưng mà Tiên Lãng đúng là một điển hình. Điển hình từ đó thì mình soi ra tất cả những cái bất cập của vấn đề đất đai ở Việt Nam chưa giải quyết được. Thế thì chắc chắn là sắp tới tôi nghĩ cái luật đất đai phải thay đổi. Quốc hội có cái kế hoạch thay đổi cái luật đất đai rồi. Vấn đề là sửa đổi như thế nào thôi. Vấn đề có sửa đổi rốt ráo để gọi là công nhận cái quyền làm chủ đất đai của nhân dân hay không, của nhân dân nói chung và của người nông dân nói riêng hay không. Thì phải giải quyết được vấn đề đó thì nó mới giải quyết được tận gốc vấn đề đất đai ở Việt Nam. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, như cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu nói, tắm thì phải gội đầu. Cái chỉnh đốn này nó phải bắt đầu từ bên trên chứ không thể chỉ chỉnh đốn ở bên dưới được. Thế thì bên trên là ở bên trên nào, ở mức độ nào thì là chúng ta cũng nên hiểu là nó phải có người chống bù mới chỉnh đốn cái ông bên trên, mà ông ngang là khoảng cấp giữa chẳng hạn, rồi xuống rồi từ từ nó mới lên dần. Như bây giờ một con cái mình gội đầu ngay mà chưa ổn đâu. Thành ra là tôi là một người thực tế, tôi nghĩ tức là đấy, cái cấp như là bí thư thành ủy Hải Phòng hay là chỉnh đốn được ấy, thì cấp đấy là cũng là ủy viên trung ương đảng, nhưng mà phạm sai lầm và các thứ thì chỉnh đốn ngay. Cũng như cách đây mười mấy năm thì là có cái vụ Thái Bình năm 1997 ấy, sau vụ đó thì là cũng chỉnh đốn đảng rất là quyết liệt, tức là toàn bộ cái ban lãnh đạo của Thái Bình đều bị mất chức cả, từ bí thư rồi trở xuống thì mình mất chức cả. Thì là cả bí thư tỉnh ủy cũng mất chức, bí thư tỉnh ủy hồi đó cũng là ủy viên trung ương đảng ấy. Mà theo cựu ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Thế Việt nói thì cái vụ Tiên Lãng còn nguy hiểm hơn cả vụ Thái Bình ấy. Ông Việt hồi xưa là đã trực tiếp đi giải quyết cái vụ Thái Bình ấy. Thì tôi nghĩ tức là lần này sau cái hội nghị này thì chắc chắn tôi nghĩ tức là cũng sẽ có một cái đoàn của trung ương theo kiểu như cái đoàn hồi xưa ông Phạm Thế Việt đã từng đi Thái Bình. Thì phải xuống tận nơi, phải trung ương phải xuống tận nơi mà giải quyết một cái rốt ráo, như là ít nhất cũng như là giải quyết ở Thái Bình. Như thế đã là tốt lắm rồi, là bởi vì tức là nếu không thì nó còn biết bao nhiêu những cái dây dưa oan nở oan khuất nó xảy ra cấp địa phương, từ cấp tỉnh thành đã lớn rồi chứ không phải là nhỏ nữa. Thì là mình cứ giải quyết từ cấp đó đi cả đã, từ từ lên cấp trên nữa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo.
Thêm 3 nghi can người Iran trong vụ khủng bố tại Thái Lan bị câu lưu. Cảnh sát Thái Lan hôm nay đã tiến hành lấy lời khai 3 nghi can người Iran bị tình nghi là có liên can đến vụ mưu toan khủng bố các nhà ngoại giao Israel tại Bangkok, vốn là một hồ sơ đã gây căng thẳng giữa Iran và Israel. Tướng Pia Utayo cho AFP biết là cảnh sát Thái Lan có được những thông tin cho thấy 3 nghi phạm này có liên quan đến vụ khủng bố tại thủ đô Bangkok trước đây, tuy hiện giờ 3 người này chưa bị truy tố. 3 nghi can trên đã bị câu lưu hôm qua tại Bangkok, trong đó một người bị giam vì visa đã hết hạn. Báo chí Thái Lan khẳng định số điện thoại của một trong số 3 người trên có lưu trong sim điện thoại của 2 nghi phạm Iran liên can đến vụ khủng bố đã bị tạm giam. Xin nhắc lại, ngày 14 tháng 2, một loạt các vụ nổ đã xảy ra tại một khu vực dân cư ở Bangkok. 3 người đàn ông đã tẩu thoát sau vụ nổ đầu tiên tại ngôi nhà họ ở. Sau đó, một người trong số họ đã ném 2 gói thuốc nổ vào một chiếc taxi và vào cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giam 2 người, nghi phạm thứ 3 bị bắt ở Malaysia. Ngoài ra, còn 2 người khác, trong đó có một phụ nữ đã trốn thoát, hiện đang bị truy nã. Tất cả đều là người Iran. Cơ quan cảnh sát Thái Lan khẳng định các vụ khủng bố trên đây nhắm vào các nhà ngoại giao Israel sau khi đã xảy ra các vụ tương tự tại Khuzia và New Delhi, nhưng Tehran đã cực lực bác bỏ các thông tin cho rằng Iran có liên quan đến vụ này. thủ đô Thái Lan vẫn đang trong tình trạng báo động kể từ tháng Giêng, khi Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo nguy cơ tấn công từ các tên khủng bố người nước ngoài vào các địa điểm du lịch của Bangkok.
Quân đội Mỹ-Hàn mở cuộc tập trận chung đại quy mô. 200.000 quân Hàn Quốc và Hoa Kỳ tham gia một cuộc tập trận chung với quy mô lớn kéo dài hơn 2 tháng kể từ hôm nay 27 tháng 2, bất chấp đe dọa từ phía Bình Nhưỡng. Theo phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Quân đội Hàn Quốc thì vào sáng nay, 200.000 quân Hàn Quốc và 2.100 binh sĩ Mỹ đã tham gia một cuộc tập trận hỗn hợp với quy mô lớn đặt tên là K-Resolve bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày 9 tháng 3. Tiếp theo đó là một đợt thao dượt chiến đấu trên biển, trên bộ và trên không cho đến ngày 30 tháng 4. Quân đội Mỹ cho biết là đã thông báo trước với Bình Nhưỡng từ một tháng nay về thời gian chương trình tập trận và tính chất không gây hấn của chiến dịch thao dượt này. Tuy nhiên, thứ Bảy tuần trước, hãng thông tấn KNCA của Bắc Triều Tiên lên án Hoa Kỳ và Hàn Quốc âm mưu tấn công miền Bắc và đe dọa sẽ trả đũa bằng một cuộc thánh chiến. Chủ nhật hôm qua, cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng còn đưa tin là tân lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm một đơn vị pháo binh đã từng pháo kích vào đảo Yeongbyong của Hàn Quốc hồi tháng 11 năm 2010. Ông Kim Jong-un tuyên bố khu vực này là điểm nóng có thể xảy ra chiến tranh bất cứ lúc nào do thái độ hiếu chiến của kẻ thù. Theo AFP, để phòng ngừa bất trắc, quân đội Hàn Quốc đã tăng cường hệ thống nghe lén, theo dõi hoạt động của quân đội Bắc Triều Tiên. Máy bay trinh sát RF-4 và U-2 gia tăng phi vụ trong lúc chiến đấu cơ F-15K và pháo binh được đặt trong tình trạng báo động.
Nữ Thủ tướng Úc Shilajia thắng đậm trong cuộc bỏ phiếu kín của công đảng. Các đại biểu công đảng ở Quốc hội Úc hôm nay đã dồn phiếu tín nhiệm cho bà Shilajia với 71 phiếu ủng hộ trên 31 phiếu chống. Như vậy, đương kim Thủ tướng Úc đã đánh bại cựu Ngoại trưởng Kevin Rudd, tiếp tục là người lãnh đạo công đảng để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội năm tới. Đây là tỷ lệ thắng áp đảo mà xưa nay chưa có nhà lãnh đạo công đảng nào đạt được trong một cuộc bỏ phiếu nội bộ, tuy uy tín của nữ thủ tướng trong công chúng đang ở mức rất thấp, với tỷ lệ chỉ có 26% ý kiến ủng hộ. Ông Kevin Rudd đã từ chức ngoại trưởng vào tuần trước, tuyên bố chấp nhận kết quả và sẽ toàn tâm toàn ý với người thắng cử. Còn bà Shilajia cam đoan rằng một khi đoàn kết lại, công đảng sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử quốc hội tới. Tuy vậy, theo các cuộc thăm dò và các chuyên gia, thì công đảng sẽ có nguy cơ thua đậm trước phe bảo thủ của ông Tony Abbott. Là Thủ tướng Úc từ năm 2007 đến năm 2010, ông Kevin Rudd, 54 tuổi, do không được các thành viên công đảng ủng hộ, đã phải từ chức và sau đó bà Ria lên thay. Sau nhiều tuần lễ bất hòa và có tin đồn ông Rudd muốn quay lại ngôi vị cũ, bà Ria đã triệu tập cuộc bỏ phiếu kín trên đây. Tiếp tục được tín nhiệm trong vai trò chủ tịch công đảng và là thủ tướng, bà Shilajia sẽ phải cải tổ nội các, thay thế các bộ trưởng đã công khai ủng hộ ông Kevin Rudd. Còn vị trí ngoại trưởng có thể sẽ được giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith. Tuy nhiên, những người công kích bà vẫn chưa chịu thua, đại biểu Dow Cameron cảnh báo nếu tỷ lệ được lòng dân của bà Shilajia không được cải thiện trong những tháng tới, thì những người đã bầu cho bà phải tìm một ứng viên khác để thay thế.
Lực lượng Hồi giáo võ trang Chechnya chuẩn bị ám sát Thủ tướng Nga, nhưng kế hoạch bị bại lộ. Đài TV Berfi Kanal thuộc phe ủng hộ Putin trong bản tin hôm nay 27 tháng 2 cho biết, Sở Phản gián Nga FSB phối hợp với an ninh Ukraine đã phát hiện kế hoạch ám sát ông Putin sau ngày bầu cử 4 tháng 3 tới đây. Một người tên Adam Osmayev, 31 tuổi, bị bắt trong vụ này tuyên bố là kế hoạch ám sát đã hoàn tất và sẽ thi hành sau ngày bầu cử. Theo cơ quan mật vụ Nga, thì nhóm ám sát do thủ lãnh lực lượng Hồi giáo võ trang Chechnya, ông Doku Umarov, và cũng là kẻ thù số một của Điện Kremlin chỉ huy. An ninh Ukraine phát hiện âm mưu này sau khi xảy ra một vụ nổ trong một căn hộ ở vùng Odessa miền nam Ukraine, làm một người chết, hai người khác bị bắt, trong đó có Adam Osmayev. Theo mật vụ Nga, thì Adam Osmayev đã khai thêm nơi cất giấu chất nổ gần đại lộ Kutuzovsky ở thủ đô Moscow, con đường mà đoàn xe của Vladimir Putin thường đi qua.
Quốc tế gia tăng áp lực lên chính quyền Syria. Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu họp tại Bruxelles hôm nay đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới, chủ yếu nhắm vào Ngân hàng Trung ương Syria, trong đó từ Geneva, Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc hôm nay đã kêu gọi chế độ Assad tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo và loan báo một cuộc thảo luận khẩn cấp về tình hình Syria. Trong một thông cáo, Liên hiệp châu Âu cho biết sẽ phong tỏa các tài sản của Ngân hàng Trung ương Syria tại châu Âu, cấm các hoạt động buôn bán kim loại quý với Syria, trong đó có vàng. Các chuyến bay chở hàng của Syria từ nay sẽ không còn được đáp xuống lãnh thổ châu Âu, còn các chuyến bay chở hành khách từ Syria hiện nay chưa bị cấm vận để cho các công dân ngoại quốc có thể di tản khỏi nước này. Bên cạnh đó, sẽ có thêm 7 nhân vật trong chế độ Damas bị ghi vào danh sách gần 150 người và tổ chức công ty của Syria bị cấm nhập cảnh vào châu Âu, tài sản bị phong tỏa. Danh sách những người này sẽ được công bố vào ngày mai. Đây là đợt trừng phạt thứ 12 của châu Âu trước việc chế độ của Tổng thống Assad tiếp tục chính sách đàn áp đã làm cho 7.600 người chết, chủ yếu là thường dân, theo như số liệu của Tổ chức Quan sát Nhân quyền tại Syria, ODSH. Nhiều ngoại trưởng châu Âu đã tố cáo cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới của Syria, cho rằng việc này không có giá trị gì khi song song đó chính quyền Damas vẫn sử dụng bạo lực với phe đối lập. Còn các nhà ngoại giao quốc tế họp tại Geneva hôm nay, nhân hội nghị thường niên của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc cũng kêu gọi chính quyền Syria tạo điều kiện cho các tổ chức nhân đạo. Hội Hồng Thập tự quốc tế sáng nay đã tái lập thương thuyết với chính quyền và phe đối lập Syria để có thể vào được thành phố Homs đang bị quân chính phủ bao vây nhằm sơ tán những người bị thương, trong đó có hai nhà báo ngoại quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Oscar 2012 phản ánh sức sống mãnh liệt của điện ảnh Pháp.
Lần đầu tiên một bộ phim Pháp giành được đến 5 giải Oscar, lần đầu tiên một nước ngoài khối nói tiếng Anh giành được một giải Oscar phim hay nhất, và cũng lần đầu tiên một diễn viên Pháp đoạt giải Oscar nam tài tử xuất sắc nhất. Những cái lần đầu tiên ấy phản ánh sức sống mãnh liệt của ngành điện ảnh Pháp vốn đã được thể hiện rõ rệt qua những con số của năm 2011. Có thể nói năm qua là một trong những năm bội thu của nền điện ảnh Pháp, với tổng cộng 215 triệu lượt người xem, với 200 phim được sản xuất, trong đó có 20 phim có số lượt người xem vượt quá 1 triệu. Điện ảnh Pháp năm qua cũng đã chiếm 40% thị trường điện ảnh thế giới, và với doanh số tổng cộng 1 tỷ euro và 100.000 việc làm, đây là ngành điện ảnh đứng hàng thứ 3 thế giới, chỉ sau điện ảnh Ấn Độ và điện ảnh Hoa Kỳ. Có được một sinh lực tràn trề như thế, trước hết đó là vì điện ảnh Pháp là một ngành công nghiệp được bảo vệ rất chặt chẽ. Nhờ những quy định của nhà nước mà đầu tư vào điện ảnh ở Pháp không gặp nhiều rủi ro, phần lớn nguồn tài chính là đến từ các kênh truyền hình lớn như TF1, France Télévisions, Canal Plus. Không có đầu tư của những kênh truyền hình này, điện ảnh Pháp không thể sống nổi. Thêm vào đó, Pháp có một cơ chế duy nhất trên thế giới, tức là toàn bộ tiền thuế thu được từ vé xem phim sẽ được dùng để hỗ trợ cho ngành điện ảnh. Ấy là chưa kể những đầu tư của các vùng và của các nước khác vào điện ảnh Pháp. Nói chung, Pháp là nước duy nhất ở châu Âu là biết bảo vệ và phát triển hệ thống rạp chiếu phim, trong khi điện ảnh Đức, Ý và Anh coi như đã biến mất. Nhưng dĩ nhiên là tài chính không phải là yếu tố duy nhất tạo nên thành công của một nền điện ảnh, mà phải có những tài năng. Năm 2011 đã là năm mà năng lực dồi dào của điện ảnh Pháp được thể hiện rõ nhất, đặc biệt qua bộ phim Intouchable, nói về mối quan hệ thân tình đặc biệt giữa một nhà quý tộc giàu có bị bại liệt toàn thân với một thanh niên da đen ở vùng ngoại ô Paris. Với 19 triệu lượt người xem, tuy chưa phải là phim thu hút nhiều khán giả nhất, nhưng Intouchable đã là bộ phim thu lợi nhiều nhất, tức là ngân sách bỏ ra chưa tới 10 triệu euro, nhưng tỷ lệ thu lợi đã vượt quá 600%. Nhưng không chỉ ở Pháp mà Intouchable hiện cũng đã trở thành bộ phim Pháp thành công nhất tại Đức, chỉ sau bộ phim Le Gendarme et les Extraterrestres, Anh Hiến Binh và Những Người Ngoài Hành Tinh, với vai chính là Louis de Funès, năm 1979. Theo số liệu được công bố vào đầu tháng 2, số khán giả vào xem phim Intouchable tại Đức đã vượt quá 3,5 triệu. Theo nhà phân phối Đức, một trong những thành công của bộ phim này đó là nó đã thể hiện những nhân vật mang tính phổ quát, chứ không chỉ mang tính đặc thù Pháp. Đa số những bộ phim Pháp bây giờ khai thác những đề tài sát với thực tế xã hội ngày nay, thì một cách rất sâu sắc những mối quan hệ của con người, cho nên dễ gây cảm xúc cho khán giả thế giới. Cũng như vậy, bộ phim The Artist chinh phục được Hollywood, phần lớn là nhờ tài năng của Jean Dujardin, nhưng quan trọng không kém đó là nội dung bộ phim. The Artist tôn vinh nền điện ảnh Mỹ với nhân vật chính là một ngôi sao phim câm trong buổi giao thời chuyển sang điện ảnh nói. Với một nội dung gần gũi như vậy, The Artist đã dễ dàng được giới chuyên nghiệp Hoa Kỳ chấp nhận. Từ lâu, giới phê bình quốc tế vẫn hết lời khen tặng điện ảnh Pháp. Có điều cho tới nay, Hollywood thường xem nhẹ nền nghệ thuật thứ bảy của Pháp. Trên tổng số gần 3.000 giải Oscar được trao tặng kể từ khi giải này ra đời vào năm 1929, Pháp chỉ giành được có 70 giải, chủ yếu là những giải về nhạc phim và cảnh trí. Hôm qua, với việc trao tặng đến 5 giải Oscar cho The Artist, cuối cùng Hollywood đã dành cho điện ảnh Pháp một vị trí xứng đáng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Canberra sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ quốc phòng Việt-Úc, nhưng Hà Nội còn e ngại Bắc Kinh, Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả nghe phần tường trình của thông tấn viên Hoàng Dung từ Moscow. Bầu cử Tổng thống Nga, dù chiếm ưu thế rõ rệt, ông Putin sẽ phải lắng nghe tiếng nói của đối lập.
Xin chào Hoàng Dung. Như vậy là chỉ còn một tuần nữa thì nước Nga sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống, một cuộc bầu cử mà có lẽ là không giống với các lần bầu cử trước đây. Vậy trong những ngày này thì nước Nga đang rất sôi động với những cái cuộc biểu tình chống cũng như là ủng hộ ông Putin. Nhưng dường như là ông Putin vẫn chiếm ưu thế và khả năng ông đắc cử là rất nhiều. Vậy điều gì mang lại cái ưu thế cho ông Putin như vậy ạ?
Những người sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Putin giải thích cái quyết định của họ là họ nhìn thấy ở ông ấy là một người đứng đầu có kinh nghiệm và có đầy đủ những cái khả năng để mà lãnh đạo đất nước, giữ cho nước Nga được một cái sự ổn định. Và quan trọng nhất là họ hy vọng, họ mơ ước rằng là ông sẽ xây dựng nước Nga thành một cường quốc và có một tương lai sáng lạn. Bởi vì trong những năm qua thì cái hình ảnh của ông cũng như là những cái việc làm của ông vân vân xây dựng thì cho người ta một cái hình ảnh rằng ông có một cái bàn tay sắt và như vậy thì ông sẽ lập được cái kỷ cương ở nước Nga. Thêm vào đấy là nó có một cái sự ổn định. Dù các nhà kinh tế cho rằng cái sự ổn định đó nó là một cái sự ổn định trì trệ chứ không phải là một cái sự ổn định tiến lên, nhưng mà đối với đại đa số dân chúng thì so sánh cái thời kỳ của ông Putin với thời kỳ của ông Yeltsin và thấy rằng là dẫu sao thì trong cái sự ổn định dù có trì trệ thì nó cũng tốt hơn cái thời kỳ mà nhiều cách mạng bão tố và không định trước được một cái đời sống cũng như tương lai cho mình và con cái. Cho nên cuối cùng thì họ đã lựa chọn ông Putin như là một cái người đảm bảo cho sự ổn định và ngoài ra thì họ mơ ước là ông sẽ mang lại cho nước Nga một cái tương lai tốt đẹp hơn.
Dạ, vâng ạ, đấy là về những người ủng hộ ông Putin, nhưng cũng có không ít mong muốn là một cái sự thay đổi gì nó khác đi, chứ ông đến nắm nhiệm kỳ thứ ba thì cũng lại là theo như là một cái lối mòn.
Dạ vâng, đúng. Trong cái thời kỳ ông Putin làm tổng thống hai nhiệm kỳ trước đây từ năm 2000 cho đến năm 2008 và tiếp đó là trong cái thời kỳ 4 năm vừa qua, ông cùng với Medvedev lãnh đạo nước Nga thì mặc dù nước Nga có một sự ổn định nhưng không có một sự phát triển. Và cũng trong cái thời kỳ này thì ở nước Nga cũng đã xảy ra những cái cuộc khủng hoảng lớn nhỏ khác nhau. Năm 98 ở Nga có một cuộc khủng hoảng lớn và năm 2008 cũng lại có một cuộc khủng hoảng. Và cho đến giờ thì kinh tế của Nga vẫn chưa thoát ra được khỏi cái vòng xoáy của cuộc khủng hoảng đó. Chính vì thế cho nên giới trẻ thì họ cho thấy rằng ổn định mà không có một sự phát triển thì sẽ là một cái trái bom nổ chậm đối với tương lai của nước Nga trong thời gian tới. Chính vì thế cho nên họ hy vọng là có một cái gương mặt mới, một cái sự sáng tạo mới sẽ hỗ trợ cho cái việc phát triển cũng như định hướng cho nước Nga trong cái tương lai tới đây sẽ bật lên một cái tầm phát triển mới, chứ không phải chỉ là một cái đất nước chuyên bán cái tài nguyên thiên nhiên của mình để mà sống và phát triển như hiện nay.
Nói về phe đối lập thì phe đối lập vẫn đang tiếp tục huy động dù biết khó có thể thay đổi được tình thế hiện nay. Thế vậy thì những cái việc làm của phe đối lập nói lên cái hy vọng gì ạ? Và có cái gương mặt nào đáng kể trong phe đối lập hiện nay đối chọi được với ông Putin không?
Sau cái cuộc bầu cử vào Duma thì cái làn sóng phản đối của phe đối lập đã có thêm những người ủng hộ và nó có thêm một cái sức mạnh lớn. Người ta nói rằng trong những cái ứng cử viên lên chiếc ghế tổng thống năm nay thì ông Putin phải bỏ công sức để mà đối chọi không phải với một cái ứng cử viên bằng xương bằng thịt nào đó, mà chính là ông phải đối chọi với một cái ứng cử viên vô hình trong cái làn sóng đối lập mà đã bày tỏ cái tiếng nói của mình suốt từ tháng 12 cho đến nay. Chính vì thế cho nên người ta nhìn thấy trong cái cách hành xử của ông Putin trong thời gian qua cũng như trong cái chương trình hành động của ông cũng có tính đến cái tâm lý của dân chúng đã phản đối cái cuộc bầu cử đã diễn ra vào tháng 12 vừa mới cơ đây. Cho nên mặc dù là phe đối lập không có được một cái ứng cử viên cụ thể nào đó trong cái cuộc bầu cử này, nhưng mà họ đã sáng tạo nên được một cái ứng cử viên vô hình mà bắt chính quyền phải lắng nghe cái tiếng nói cũng như là cái tâm tư của họ để mà đưa vào trong cái chương trình làm việc trong cái thời gian tới đây. Mặc dù vậy thì những cái cuộc thăm dò dân ý gần đây nhất càng ngày càng cho thấy là cái số lượng người sẽ bầu cho ông Putin trong cái cuộc bầu cử lên chiếc ghế tổng thống hôm mùng 4 tháng 3 này đang tăng lên. Nếu vào ngày 25 tháng 12 chỉ có 45% người được hỏi bầu cử cho ông Putin thì đến ngày 12 tháng 2 cái số người sẵn sàng bỏ phiếu cho ông đã lên tới 54,7%, như vậy là đã giúp ông Putin thoát khỏi cái việc tổ chức cái vòng 2 không mấy vẻ vang cho ông ạ.
Dạ, vâng ạ, như vậy là cái khả năng chiến thắng của ông Putin là cũng khá lớn rồi. Và ngay bây giờ thì báo chí ở nước ngoài cũng như ở Nga người ta nói nhiều đến những cái thách thức của ông Putin hậu đắc cử. Vậy Hoàng Dung có thể phác họa đôi nét về những cái thách thức cho ông Putin nếu như ông đắc cử?
Để có thể đảm bảo cho mình một cái chiến thắng ngay từ vòng 1 trong cái cuộc bầu cử tổng thống tới đây thì ông Putin trong thời gian qua đã đưa ra một cái bản chương trình làm việc của mình hết sức là quyến rũ đối với tất cả các cái tầng lớp dân chúng. Như vậy có thể nhìn thấy ngay là sau kỳ bầu cử này ông sẽ phải hết sức vất vả để mà thực hiện những cái lời hứa của mình đó. Để mà lấy được phiếu bầu của cử tri thì ông đã hứa hẹn cho tất cả các tầng lớp ai cũng được nhận được những cái quyền lợi của mình. Ví dụ như sẽ tăng học bổng cho sinh viên lên 5.000 rúp, tăng cho các gia đình đông con thêm 7.000 rúp, rồi sẽ tăng lương cho thầy giáo, bác sĩ, quân đội và cuối cùng thì ngay cả những cái người về hưu đều được tăng lương. Như vậy có thể thấy là nước Nga sau bầu cử sẽ cần một cái ngân sách cho các cái chương trình xã hội khổng lồ, và để thực hiện được cái lời hứa của mình thì ông Putin sẽ phải hết sức là khó khăn để có được cái ngân sách đó. Đấy chỉ là một cái bề nổi mà ai cũng nhìn thấy ngay về vấn đề tiền bạc. Hơn nữa về mặt chính trị, những cái vấn đề mà mình không thể nhìn thấy bằng số liệu được thì ông Putin sẽ phải đối đầu với một cái thách thức với cái ứng cử viên vô hình mà ông đang phải đối đầu, đó chính là cái làn sóng phản đối của dân chúng. Thì ông sẽ phải tính đến cái tiếng nói của phe đối lập trong cái việc làm của mình trong thời gian tới đây, chứ không đưa thể làm việc một cách toàn quyền theo ý riêng của mình như cái thời gian qua được nữa.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung ạ.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lần đầu tiên một bộ phim Pháp giành được 5 giải Oscar.
Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức hội nghị để chỉnh đốn hàng ngũ.
Quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung.
Thủ tướng Úc Julia Gillard tái đắc cử lãnh đạo công đảng.
tình báo Nga thông báo phá vỡ âm mưu ám sát ông Putin.
Quốc tế gia tăng áp lực lên chính quyền Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, Oscar 2012 phản ánh sức sống mãnh liệt của điện ảnh Pháp.
Bầu cử Tổng thống Nga, dù chiếm ưu thế rõ rệt, ông Putin sẽ phải lắng nghe tiếng nói của đối lập. Thông tín viên Hoàng Dung tường trình từ Moscow.
Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự quốc tế hôm nay, Lâm Bồng chú ý đến trường hợp tiểu vương quốc Qatar với hồ sơ Qatar mua lại thế giới và các động thái xung quanh cuộc bầu cử quốc hội tại Iran. Đây sẽ là chủ đề thứ nhất và thứ hai của một điểm báo. Le Figaro chú ý đến việc sự kiện ngôi nhà của ông trùm Al-Qaeda Ben Laden bị chính quyền Pakistan phá hủy vì lo ngại sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, tin về cuộc biểu tình lớn của đối lập chống Putin ở Nga cũng được tờ báo đưa lên trang nhất. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần thứ ba. Một chủ đề quốc tế khác mà Libération đưa trên trang nhất, tần nạn giết voi tràn lan tại Cameroon với hình ảnh một con voi lớn, thân và gòi gãy lìa, còn đôi ngà thì biến mất. Về kinh tế thế giới, Lexico ghi nhận xe hơi thành công vang dội của hãng Volkswagen với 15,4 tỷ euro lãi năm 2011, công ty ô tô Đức đã ghi được kỷ lục trong lịch sử ngành xe hơi thế giới. Cuộc bầu cử tổng thống là tiêu điểm của hầu hết các nhật báo Pháp. Le Figaro chạy tựa Sarkozy Hollande cuộc đối đầu trực tiếp với nhận định Tổng thống Pháp chủ trương đối mặt trực tiếp với ứng cử viên Đảng Xã hội để thoát ra ngoài chương trình tranh cử chống Sarkozy của Đảng Xã hội. Libération thì nhấn mạnh đến các vùng ngoại ô hoàn toàn bị quên lãng là nơi hai ứng cử viên Tổng thống chính đều không coi là trọng tâm của cuộc tranh cử. Tờ La Croix dẫn lời của ứng cử viên cánh trung François Bayrou qua tựa đề xuất một hiệp ước dân chủ của Bayrou với sáng kiến tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc đạo đức hóa đời sống công cộng nếu ông trúng cử. Trong khi đó, L'Humanité dẫn lời thủ lĩnh công đoàn Bernard Thibault nói với những người làm công, hãy sử dụng tất cả phương tiện mà bạn có trong tay. Tuyên bố được đưa ra trước ngày hành động châu Âu chống lại chính sách kinh tế khắc khổ ngày 29 tháng 2. Qatar, những tham vọng thái quá của một tiểu quốc. Le Monde hôm nay đặc biệt chú ý đến trường hợp Qatar, vương quốc Hồi giáo nhỏ bé bên bờ vịnh Pacific, qua hồ sơ mang tên Qatar mua lại thế giới, với nhận định đầu tư ra khắp thế giới, tiểu vương quốc Ả Rập tìm cách khẳng định vị trí của mình trong thế giới Ả Rập. Thái độ can thiệp quá mức của quốc gia này cùng một lúc gây thích thú và lo ngại.
Bài Qatar, những tham vọng thái quá của một tiểu quốc, mở đầu với cảnh quốc vương Qatar hội kiến thị trưởng Paris ngày 23 tháng 6 năm 2009, trực thăng bay lượn trên bầu trời, cảnh sát trực chiến trong tình trạng căng thẳng để bảo vệ an ninh cho khách mời. Chủ đề chính của cuộc hội đàm là các đầu tư của Qatar vào Paris, vào thời điểm tiểu quốc này đã có chân trong các tập đoàn lớn của châu Âu như Porsche, Suez hay ngân hàng Barclays.
Với diện tích 11.500 cây số vuông, 1,7 triệu dân, trong đó 85% là dân nhập cư, đất nước nhỏ bé này, theo nhận định của Lâm Mông, có uy lực của một con voi mammut về phương diện ngoại giao và kinh tế. Dựa vào một nền công nghiệp chế biến dầu khí thuộc vào loại tiên tiến nhất trên thế giới, Qatar tiến hành một chính sách can thiệp trên rất nhiều lĩnh vực. Trong thời gian gần đây, không chỉ giành được quyền tổ chức giải vô địch bóng đá thế giới 2022 và mua lại câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Pháp Paris Saint-Germain, Qatar còn đầu tư vào nhiều mỏ vàng ở Hy Lạp trị giá 1 tỷ đô la, mua lại 5% ngân hàng Santander của Brazil, một cơ sở tài chính lớn nhất ở Nam Mỹ, góp 1 tỷ đô la vào một quỹ đầu tư ở Indonesia, v.v. Cùng lúc với các đầu tư tài chính khắp nơi, Qatar cũng đi đầu trong việc ủng hộ các phong trào dân chủ trong thế giới Ả Rập, với việc gửi các máy bay Mirage và các lực lượng đặc biệt chiến đấu bên cạnh quân nổi dậy Libya và tuyên bố chống lại bạo chúa Damas, Bashar al-Assad. Để hiểu được các động lực thúc đẩy tiểu quốc này trong cuộc chiến khẳng định vị thế của mình, Lâm Mông đã đưa độc giả trở lại thời kỳ quốc vương Hama Ben Khalifa al-Thani mới lên nắm quyền vào năm 1995, sau khi lật đổ chính cha mình đang công du ở nước ngoài vào thời điểm đó. Một trong những quyết định quan trọng đầu tiên của quốc vương mới là thành lập mạng truyền hình vệ tinh Al Jazeera vào năm 1996. Cơ sở truyền thông mới này là phương tiện gây ảnh hưởng của nền ngoại giao Qatar. Năm 2003, Qatar mở thêm cánh cửa về phương Tây với việc cho phép Hoa Kỳ lập căn cứ không quân lớn nhất của mình tại tiểu quốc để sử dụng cho các hoạt động quân sự tại Iraq và Afghanistan. Qatar cũng là nước tiếp nhận các thành viên đối lập thuộc xu thế Hồi giáo cực đoan, chống lại nhiều chế độ đương quyền trong khu vực Ả Rập. Ngay cả tiếng nói của Osama Bin Laden, kẻ thù số một của Hoa Kỳ, cũng được phát đi từ đài Al Jazeera. Lâm Mông nhận định Mục tiêu của thái độ liên minh với đủ loại đối tác này của Qatar là nhằm để giữ cân bằng giữa Iran với Ả Rập Xê Út, và đặc biệt là bảo đảm lưu thông không gián đoạn qua eo biển Ormuz, nơi Qatar xuất khẩu khí đốt ra ngoài.
Tầm ảnh hưởng của Qatar có thể đã dừng lại ở đó, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008 đã mang lại một cơ hội mới cho tiểu quốc này. Giai đoạn thăng tiến mới nhất của ekip nắm quyền tại Qatar gắn với các sự biến trong mùa xuân Ả Rập 2011. Theo bình luận của Lâm Mông Đường, thì nhà độc tài Hamas của Qatar không yêu thích gì nền dân chủ, nhưng tham vọng muốn đứng về bên nắm lẽ phải của lịch sử, đặc biệt là sự bất lực của các nước Ả Rập đã khuyến khích chính quyền tiểu quốc này nhảy lên đoàn tàu cách mạng.
Câu hỏi đặt ra là ảnh hưởng của nền ngoại giao business của Qatar còn kéo dài được đến bao lâu? Theo Lâm Mông Đường, một ngày sắp tới, sẽ có lúc chiếc tên lửa Qatar được khát vọng của một cá nhân và các ngẫu nhiên của lịch sử đẩy lên đỉnh cao sẽ phải trở về với mặt đất. Hiện tại, thái độ can thiệp quá mức của tiểu quốc này đã gây ra nhiều phản đối. Tháng riêng vừa qua, hàng nghìn người Tunisia đã lên tiếng Qatar đồng lõa với Hoa Kỳ trong việc ủng hộ lực lượng huynh đệ Hồi giáo Ai Cập. Trước đó vài ngày, tiểu vương Qatar đã bị người đồng nhiệm Mauritania tức giận đuổi đi sau khi đề nghị chính quyền Mauritania làm việc với đối lập theo xu thế Hồi giáo cực đoan. Sắp tới Qatar sẽ phải tổ chức kỳ bầu cử quốc hội vào năm 2013, trong đó xu thế Hồi giáo siêu bảo thủ Salafist có thể sẽ không chấp nhận điều hành đất nước cùng với các cổ động viên bóng đá nhiệt thành. Bên cạnh đó, nguy cơ đảo chính là không thể loại trừ. Nhà chính trị học Fatiha Dajiheni kết luận, gia đình quốc vương Antani khó lòng tránh khỏi hậu quả của một cú boomerang gậy ông đập lưng ông.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Lần đầu tiên cử tri Iran bầu cử quốc hội sau cuộc đàn áp 2009. Cũng liên quan đến vùng Trung Cận Đông, cuộc bầu cử 290 ghế trong Majlis Quốc hội Iran ngày 2 tháng 3 tới được Lâm Mông Đợt chú ý. Trong khi đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử này, thì ngay trong nội bộ dưới cầm quyền cũng có sự chia rẽ.
Lần đầu tiên kể từ khi cuộc cách mạng Hồi giáo 1979, Tổng thống Iran sẽ phải ra giải trình trước quốc hội mới, đặc biệt về những yếu kém về mặt chính sách kinh tế. Tổng thống Iran thậm chí có thể bị phế truất nếu bị đa số nghị sĩ bỏ phiếu chống.
Cuộc bầu cử quốc hội Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng dâng cao với cộng đồng quốc tế trong hồ sơ hạt nhân và khả năng chiến tranh bùng nổ với Israel và Mỹ. Nếu như về chủ đề hạt nhân, hầu hết các nhóm phái chính trị Iran, kể cả đối lập, đều chủ trương bảo vệ quyền của Tehran làm giàu uranium vì mục tiêu dân sự, thì trong tương quan chiến lược quân sự với phương Tây, các phe của Tổng thống Ahmadinejad và giáo chủ Ali Khamenei đều ủng hộ một thỏa thuận giảm bớt căng thẳng. Chỉ có một nhóm quân sự cực đoan là bảo vệ cho việc duy trì tình trạng căng thẳng, đặc biệt với việc ủng hộ chính quyền Damascus. Chế độ hiện hành tại Iran lo ngại trước sự phẫn nộ của dân chúng đối với các khó khăn kinh tế trong bối cảnh phương Tây gia tăng trừng phạt kinh tế. Tehran lo sợ sự phản kháng của dân chúng còn hơn cả đối lập. Các vụ bắt bớ trong giới công đoàn đầu năm nay mà Women Rights Watch lên tiếng tố cáo là một bằng chứng. Trong khi đó, sự nở rộ của các mạng lưới buôn lậu trong bối cảnh cấm vận có khả năng làm lay chuyển toàn bộ hệ thống quyền lực của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Càng gần đến ngày bầu cử, đối lập Nga càng gia tăng sức ép. Như chúng tôi đã đưa tin, cuộc biểu tình chống Putin ngày hôm qua 26 tháng 2 tại thủ đô nước Nga đã huy động khoảng 30.000 người tham gia với khẩu hiệu chính thức không để Putin vào điện Kremlin. Trong bối cảnh nhiều người cho rằng phong trào đối lập đang hụt hơi, thì cuộc biểu tình lớn hôm qua tại Moscow cho thấy càng gần đến ngày bầu cử tổng thống, đối lập càng gia tăng sức ép.
Theo Le Figaro, những người biểu tình đã nối nhau suốt 14 cây số trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, chỉ với những chiếc huy băng trắng dấu hiệu đoàn kết của đối lập mà không cần biểu ngữ khẩu hiệu. Một trong những người tổ chức của biểu tình không chính thức này, nhà báo Sergei Pakhomenko cho biết, phương thức hành động này mang tính cách mạng vì không tập trung vào người lãnh đạo nào, chính nhờ vậy mà phong trào không thể bị nhấn chìm. Đêm trước cuộc biểu tình, trên trang mạng nhà báo Công dân có lời kêu gọi những người biểu tình tuân thủ trật tự giao thông, tránh mọi xung đột với cảnh sát. Trên thực tế, cuộc biểu tình đã diễn ra suôn sẻ.
Mặc dù theo kết quả các điều tra dư luận, ông Putin sẽ chiến thắng ngay trong vòng đầu, nhiều người trong cuộc thì khẳng định sẽ có nhiều biến động lớn từ đây cho đến khi ông Putin chính thức đăng quang. Ngày 8 tháng 3, lãnh đạo mặt trận cánh tả Sergei Odantsov cho biết sẽ diễn ra biểu tình với 500.000 người tham gia. Nạn săn voi ở Cameroon. Theo Libération, kể từ đầu năm đến nay, hàng trăm con voi đã bị giết tại khu bảo tồn thiên nhiên Bouba Ndjida, miền Bắc Cameroon, giáp biên giới với Cộng hòa Chad. Trước làn sóng diệt voi khủng khiếp năm nay, khu bảo tồn có khoảng từ 600 đến 800 con. Dù con số voi bị giết còn cần phải được kiểm định, nhưng trong thời điểm hiện tại, những kẻ săn voi vẫn tiếp tục hoành hành trong khu bảo tồn rộng 220.000 ha này. Vào giữa tháng 2 vừa qua, 6 binh sĩ người Chad đã bị những kẻ săn voi hạ sát bằng súng. Những kẻ săn voi lợi dụng các khu vực không được kiểm soát của khu bảo tồn để lọt vào đây từ mùa khô, tức các tháng 10, tháng 11. Trang bị quân phục, nói tiếng Ả Rập, di chuyển bằng ngựa, đôi khi thành từng nhóm, tới 50 người, những kẻ săn voi không lưỡng lự, dùng súng để bắn trả lực lượng bảo vệ. Những ngà voi thu được họ chuyển về bằng lạc đà sang Chad trước khi được chuyển đi nước khác, chủ yếu là sang Trung Quốc. Theo Liberation, để tránh nạn săn voi trở nên nghiêm trọng hơn, cộng đồng quốc tế phải cương quyết bác bỏ việc dỡ bỏ lệnh cấm buôn bán ngà voi được ấn định từ năm 1989. Hiện tại ở châu Phi còn có khoảng 500.000 con voi so với 5 triệu con vào những năm 1930. Theo tổ chức phi chính phủ Traffic, 23 tấn ngà voi buôn lậu đã bị tịch thu vào năm 2011. Còn theo một nhà hoạt động môi trường khác, cách duy nhất để chấm dứt các cuộc thảm sát voi là dập tắt nhu cầu về ngà voi, đặc biệt là tại châu Á. Tiếp theo đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Canberra sẵn sàng đẩy mạnh quan hệ quốc phòng Việt-Úc, nhưng Hà Nội còn e ngại Bắc Kinh, tạp chí do Trọng Nghĩa biên soạn với phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Úc vừa tổ chức một cuộc đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng đầu tiên ở cấp thứ trưởng ngày 21 tháng 2 vừa qua tại Canberra. Việc Việt Nam tăng cường đối thoại chiến lược với Úc diễn ra trong bối cảnh Hà Nội bắt đầu chú ý nhiều hơn đến việc thắt chặt thêm quan hệ quốc phòng và an ninh với các nước trong và ngoài khu vực, từ Ấn Độ, Nhật Bản cho đến Úc và Hoa Kỳ, v.v. Theo các nhà phân tích, thái độ càng lúc càng quyết đoán của Trung Quốc trong việc áp đặt các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông, không xa lạ gì với động thái của Việt Nam. Tuy nhiên, theo ghi nhận chung, bước đi của Việt Nam cho đến nay luôn luôn dè dặt, như thể là Hà Nội vẫn cố gắng tránh không làm phiền lòng Bắc Kinh. Nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney đã điểm lại những dấu mốc chính trong quan hệ quốc phòng Việt-Úc để nhận định rằng, trong thời gian qua, trong lĩnh vực quốc phòng, Canberra là phía thường xuyên chủ động đề nghị nâng cấp quan hệ song phương. Quan hệ này đã có bước chuyển cụ thể vào thời điểm năm 2009, là năm Trung Quốc bắt đầu có những hành động quyết đoán hơn tại Biển Đông, đặc biệt nhắm vào Việt Nam, trong lúc Úc cũng xác định trong quyển sách trắng về quốc phòng của mình rằng đà vươn lên về quân sự của Bắc Kinh là mối đe dọa đối với sự ổn định trong khu vực. Theo nhà báo Lưu Tường Quang, cơ chế đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng vừa được hai bên khai mở là hệ quả logic của chiều hướng phát triển quan hệ quốc phòng Việt-Úc. Trong bối cảnh Hà Nội và Canberra cùng chia sẻ mối quan tâm chiến lược là vấn đề Biển Đông và các động thái của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của RFI, nhà báo Lưu Tường Quang trước hết cho biết thêm chi tiết về cuộc họp tại Canberra vừa qua.
Thứ trưởng Ngoại giao ông Phạm Quang Vinh và Thứ trưởng Quốc phòng ông Nguyễn Chí Vịnh đã đến Canberra để gặp bà Gillian Burr, Phó Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Úc Đại Lợi, và ông Peter Jennings, Phó Tổng Thư ký đặc trách về chiến lược của Bộ Quốc phòng Úc Đại Lợi. Về mặt hình thức thì rõ ràng là các nhân vật từ Việt Nam đến là những nhân vật quan trọng, là những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và có thể, như trường hợp của ông Nguyễn Chí Vịnh, còn là ủy viên Ủy ban Trung ương. Tuy nhiên đứng về phương diện của Úc thì bà Bird, bà Gillian Bird và ông Peter Jennings là những chuyên viên. Họ không phải là những chính trị gia, cho nên đây là một cuộc đối thoại giữa hai thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Việt Nam với hai phó tổng thư ký của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của Úc Đại Lợi. Nguồn tin từ cái cuộc thảo luận gọi là cuộc thảo luận về quốc phòng và ngoại giao ở mặt chiến lược giữa Úc và Việt Nam được phổ biến nhiều từ phía Việt Nam do bản tin của Thông tấn xã Việt Nam hơn là từ phía Úc. Căn cứ vào những cái nguồn tin này đó, thì thực sự nói một cách cụ thể thì cái cuộc họp không cho biết là đã đạt được những kết quả cụ thể nào, ngoài cái việc là hai bên cam kết sẽ nâng cao cái liên hệ song phương lên một cái tầm mức mới để kỷ niệm điều mà gọi là kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Canberra và Hà Nội từ năm 1973 đến năm 2013. Bản tin cũng cho biết rằng các cuộc thảo luận dựa vào chương trình hành động năm 2010 đến năm 2013 và các chương trình hành động này đã được thảo luận và đồng ý giữa hai bên trước đây, cho nên cũng vì lý do đó mà có thể không có những cái sự đồng ý nào mới và quan trọng ngoài những việc đã thỏa thuận, và do đó cuộc thảo luận có thể xác nhận lại những điều chính yếu mà đã được thảo luận trước đây, thưa anh.
Dạ, thưa anh, trong những cái thông tin mà liên quan tới cuộc họp này thì có vấn đề Biển Đông, tức là hai bên thì cũng khẳng định cái tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn hàng hải ở vùng Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, vân vân và vân vân. Theo cái ghi nhận của anh, cái yếu tố này đó, trước đây nó đã từng được đề cập tới trong một cuộc họp Việt-Úc nào hay không thưa anh?
Thưa anh, điểm này thật sự là một điểm quan trọng nhưng mà không phải là một điểm mới, và tại vì lập trường của Úc từ trước tới nay vẫn chủ trương rằng cái vấn đề Biển Đông sẽ được giải quyết bằng cái phương tiện ngoại giao và hòa bình, và Úc ủng hộ lập trường của Hoa Kỳ là vấn đề Biển Đông phải được giải quyết cái căn bản của luật biển và luật quốc tế, và Biển Đông cũng như tất cả các biển khác đều phải có sự tự do lưu thông hàng hải. Đấy là cái lập trường rất là căn bản của Úc Lê Lợi, mà lập trường này Úc Lê Lợi cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các buổi họp an ninh vùng ARF, cũng như trong các buổi họp của các bộ trưởng quốc phòng mở rộng, cũng như trong các buổi họp thượng đỉnh Đông Á. Cho nên, nói một cách cụ thể, thì đây là một cái cơ hội để Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Úc Lê Lợi xác nhận lại cái lập trường mà đã có từ trước tới nay. Tuy nhiên cái điểm này đó, thì nếu tôi có thể đi vào chi tiết thì tôi có thể nói thêm là Úc Lê Lợi trước đây, vào giữa năm 2010, lúc bây giờ ông Stephen Smith giữ vai trò Bộ trưởng Ngoại giao, thì ông Stephen Smith đã từng tuyên bố rằng vấn đề Biển Đông liên hệ tới Việt Nam và Trung Quốc nên được giải quyết bằng cái việc thương thuyết song phương. Tức là nói một cách khác, lập trường của ông Stephen Smith với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao có vẻ như ủng hộ lập trường của Bắc Kinh. Và điều đó đã được báo chí Bắc Kinh, chẳng hạn như tờ China Daily, ghi nhận. Tuy nhiên, khi ông Stephen Smith rời Bộ Ngoại giao và đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 10 năm 2010, khi ông đến Việt Nam để tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng lần đầu tiên, thì ông lại có một lời tuyên bố nó hơi khác, là cái vấn đề Biển Đông nên được giải quyết bằng phương pháp ngoại giao và một cách hòa bình giữa các phe liên hệ. Ông không còn lặp lại cái vấn đề là phải được giải quyết bằng cái phương thức thương thuyết song phương nữa. Tuy nhiên, khi đã nói là giải quyết bằng phương pháp hòa bình và ngoại giao giữa các phe liên hệ, ông không nói rõ là song phương hay đa phương. Tôi cho đây là một cái điểm tế nhị mà ông không muốn nói rõ. Tuy nhiên, nếu từ một cái vị trí là cuộc thương thuyết trên căn bản song phương trở thành cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ, thì đó cũng là một sự tiến triển có vẻ như là một phần nào thuận lợi cho Việt Nam về thế này. Cho nên, cái vấn đề Biển Đông mà hai bên đã thảo luận và ghi nhận vào trong cái bản tin của Thông tấn xã Việt Nam thì thật sự nó là một cái lập trường đã có, nó không phải là một cái lập trường mới. Tuy vậy, nó cũng quan trọng ở cái chỗ là hai bên đã xác nhận lập trường theo đúng như cái lập trường cố hữu của hai nước, thưa anh.
Dạ, thưa anh, như anh vừa trình bày như thế thì cuộc đối thoại vừa rồi ở Canberra nó có cái điểm gì mới?
Thưa anh, cái điểm này nó quan trọng không phải về cái phương diện nội dung, nhưng mà nó quan trọng về cái phương diện hình thức, là tại vì đây là lần đầu tiên mà cả hai nước đồng ý cấu trúc một cái cuộc đối thoại hàng năm ở cái cấp thứ trưởng. Úc Đại Lợi cũng như Hoa Kỳ, cũng như Anh Quốc và các quốc gia khác, chẳng hạn như Indonesia, chẳng hạn như Nhật Bản, chẳng hạn như Nam Hàn, chẳng hạn như Philippines, chẳng hạn như Thái Lan hay chẳng hạn như Singapore đều có những cuộc họp hàng năm để thảo luận về vấn đề chiến lược. Tuy nhiên, đối với Việt Nam thì trước đây đã có những cuộc thảo luận khi cần thiết, nhưng không có một cái cuộc thảo luận được đặt trên cái căn bản hàng năm và ở cái cấp bậc thứ trưởng. Cho nên cái điểm mới là cả Canberra và Hà Nội bắt đầu từ năm 2012 đã thiết lập được cái cấu trúc đối thoại, và cái cấu trúc đối thoại này sẽ được tiếp diễn trong tương lai. Tôi cho rằng đây là một cái bước đầu tiên quan trọng để hai bên có thể phát triển cái liên hệ song phương qua những cái cuộc đối thoại chiến lược về ngoại giao và quốc phòng như vậy, mai kia mốt nọ có thể nâng lên một cái tầm mức cao hơn. Giả sử như cuộc đối thoại giữa Hoa Kỳ và Úc Lê Lợi được đặt trên căn bản Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Cuộc đối thoại giữa Úc Lê Lợi và Anh Quốc được đặt trên căn bản Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Cuộc đối thoại giữa Úc Lê Lợi và Nhật Bản cũng đặt trên cấp Bộ trưởng. Cho nên cũng vì lý do đó mà thật sự đối với Việt Nam đây là một bước đi chậm, nhưng mà một bước đi chậm có thể phát triển trong tương lai để trở thành một cái cuộc đối thoại thực sự chiến lược ở cái cấp Bộ trưởng, tức là cái cấp chính trị, thay vì ở cái cấp chuyên viên như hiện nay, thưa anh.
Dạ, thưa anh, trong cái vấn đề quan hệ quốc phòng Úc-Việt Nam, nó có những bước phát triển theo chiều hướng chặt chẽ hơn. Như vậy, phải chăng cái nhân tố Trung Quốc và Biển Đông có góp phần thúc đẩy Việt Nam tìm cách thắt chặt hơn nữa quan hệ quốc phòng với Úc?
Thưa anh Trọng Nghĩa, Úc Lê Lợi tuy là một quốc gia đã phát triển, một cường quốc chỉ ở bậc trung mà thôi, nhưng thực sự Úc Lê Lợi có cái tầm nhìn xa. Trong cái thời kỳ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị Hoa Kỳ cấm vận, thì cái chính sách ngoại giao của Úc Lê Lợi đối với Việt Nam lúc bấy giờ là tìm cách đưa Việt Nam ra khỏi cái sự cô lập về phương diện ngoại giao bằng cách là khuyên Hoa Kỳ hay là vận động Hoa Kỳ để Hoa Kỳ cứu xét cái việc bãi bỏ cấm vận. Rồi sau khi cái việc đó đã được thực hiện, thì Úc Lê Lợi cũng có một cái tầm nhìn xa là đi cái bước trước trong cái việc thảo luận về phương diện quốc phòng với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta còn nhớ là vào năm 1999, do đề nghị của Úc, chứ không phải đề nghị của Việt Nam, mà cái việc trao đổi tùy viên quân lực giữa hai nước đã được thực hiện và khởi đầu cái cuộc đối thoại về phương diện quốc phòng giữa hai nước. Thì từ năm 1999, năm 2000 cho đến bây giờ thì có rất nhiều cuộc trao đổi thăm viếng giữa các giới chức quân sự của hai nước. Chính ông Nguyễn Chí Vịnh cũng đã từng tới Canberra tháng 3 năm 2010 để gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Úc, đây là lúc bây giờ là ông John Faulkner, để thảo luận về những cái vấn đề quan hệ tới sự hợp tác quốc phòng giữa hai bên, và chắc chắn là trong đó có vấn đề Biển Đông. Và chúng ta cũng còn nhớ rằng vào tháng 10 năm 2010 thì Bộ trưởng Quốc phòng Úc, ông Stephen Smith, đã đến tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng của tổ chức ASEAN và đã ký một cái bản ghi nhớ với ông Phùng Quang Thanh. Theo đó thì hai nước sẽ hợp tác với nhau về cái việc đối thoại chính sách ở cái mức độ chiến lược. Và đây là lần đầu tiên mà trong những văn bản liên hệ giữa Úc Đại Lợi và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà cái chữ đối thoại chiến lược được nêu lên. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Úc Đại Lợi sẽ tập trận với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hay là sẽ huấn luyện cho thành viên của quân đội ở Việt Nam. Và cái thứ ba là một cái việc rất là thông thường là trợ giúp về cái cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Cho nên cái sự phát triển đó nó đã trải qua từ nhiều năm, và cái sự phát triển đó phần lớn là do Úc chủ động. Tuy nhiên gần đây vì cái vấn đề tranh chấp Biển Đông và cái sự căng thẳng tại Biển Đông mà Trung Quốc đã gây ra, cho nên việc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có vẻ như đang đáp ứng lại những cái sáng kiến của Úc Lê Lợi, và do đó đã mở rộng sự hợp tác mà chúng ta có thể nói là bây giờ là cái sự hợp tác về phương diện ngoại giao và quốc phòng ở cái mặt chiến lược. Tôi cũng xin nói rõ là vào năm 2008, trong cái chuyến công du Úc Châu của ông Nguyễn Tấn Dũng, thì cái vấn đề hợp tác đã được đặt ra, nhưng chỉ được đặt ra ở trên cái mức độ toàn diện. Và đến năm 2009, khi ông Nông Đức Mạnh đến Canberra, thì vấn đề hợp tác lại cũng được đặt ra, và cũng được đặt trên cái căn bản hợp tác toàn diện. Và hai bên đã ký kết một cái thỏa hiệp về hợp tác toàn diện, trong đó có ghi nhận những cái sự kiện hợp tác quan trọng về nhiều phương diện, chẳng hạn như về điểm thứ nhất là trao đổi chính sách và phát triển liên hệ chính trị về mọi phương diện ở cái mức độ chuyên viên, và thứ hai là phát triển sự hợp tác về kinh tế và thương mại trong cái vấn đề tự do hóa thương mại, đặc biệt là trong cái diễn đàn ASEAN. Và chúng ta còn nhớ rằng ASEAN và Úc Lê Lợi và New Zealand đã ký một cái hiệp ước tự do mậu dịch. Và trong những cái diễn đàn như là diễn đàn APEC, diễn đàn thượng đỉnh Đông Á, và quan trọng là trong cái diễn đàn thương thuyết về hợp tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, cũng như cái vấn đề hạ nguồn sông Mekong. Cái điểm thứ ba trong cái thỏa thuận về hợp tác toàn diện này là cái vấn đề Úc viện trợ phát triển và viện trợ kỹ thuật cho Việt Nam, trong đó có vấn đề xây cất cầu Cao Lãnh và những cái viện trợ về mặt kỹ thuật liên hệ tới cái vấn đề nguyên tử năng. Và cái điểm thứ tư là cái điểm mà nó liên hệ tới cái vấn đề mà chúng ta đã bàn luận, là xây dựng cái hợp tác thân hữu về phương diện quốc phòng và về phương diện an ninh giữa Úc Lê Lợi và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa anh, vì lý do đó mà từ cái thỏa hiệp hợp tác toàn diện này vào năm 2009, khi ông Nông Đức Mạnh đến Canberra, hai bên đã soạn thảo và đồng ý một cái chương trình hành động gọi là chương trình hành động 2010-2013. Mà qua cái chương trình này thì cái cuộc thảo luận vừa qua ngày 21 tháng 2 đã xảy ra giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Úc Lê Lợi ở cái cấp thứ trưởng và cấp chuyên viên, thưa anh.
Dạ, thưa anh, như vậy thì như anh vừa trình bày, ta thấy rõ là trong quan hệ quốc phòng Úc-Việt Nam thì nó có cái vấn đề là Úc đi trước trong cái việc thúc đẩy quan hệ này và Việt Nam gần đây thì bắt đầu đáp ứng. Theo cái nhìn của anh thì đâu là các trở ngại trong cái việc tăng cường quan hệ quốc phòng song phương đó?
Thưa anh, chúng ta vừa trình bày cái tiến trình phát triển và hợp tác quốc phòng, hợp tác an ninh giữa Úc và Việt Nam. Chúng ta cũng còn nhớ rằng khi ông Nông Đức Mạnh sang Úc Đại Lợi vào năm 2009 và một cái thỏa hiệp về hợp tác toàn diện được ký kết, thì cũng vào trong năm 2009 này, Úc Đại Lợi đã phổ biến một bạch thư quốc phòng, một cuốn sách trắng về quốc phòng. Trong đó, tuy rằng không nói rõ, nhưng trong đó Canberra đã coi Trung Quốc là cái mối đe dọa cho Úc Đại Lợi và đe dọa cho vùng Á Châu Thái Bình Dương trong 2-3 thập niên sắp tới cho đến năm 2030. Cho nên cũng vì lý do đó mà Úc Đại Lợi đã nhìn xa và có những cái sự cải thiện về xây dựng hợp tác quốc phòng và an ninh không phải chỉ Việt Nam mà với tất cả các nước khác trong vùng, đặc biệt là với Indonesia, với Philippines, với Thái Lan, với Singapore và tất nhiên với Nhật Bản và Nam Hàn. Cho nên cũng vì lý do đó mà Úc Đại Lợi đẩy mạnh cái việc hợp tác với các quốc gia mà cái việc hợp tác chưa được phát triển như Việt Nam. Và đồng thời Úc Đại Lợi cũng đẩy mạnh và mở rộng cái sự hợp tác, chẳng hạn như với Hoa Kỳ. Chúng ta còn nhớ là khi Tổng thống Obama thăm viếng Canberra vào giữa tháng 11 năm 2011, thì hai bên đã đồng ý để cho thủy quân lục chiến Mỹ có thể sử dụng được căn cứ Darwin ở miền Bắc Úc Đại Lợi, mà căn cứ Darwin án ngữ cái đường hàng hải lưu thông về Biển Đông. Căn cứ Darwin cũng như các hải cảng ở miền Bắc Úc Đại Lợi là những cái phương tiện quốc phòng rất quan trọng. Thì tại vì miền Bắc Úc Đại Lợi nằm giữa Nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cho nên cũng vì lý do đó mà Úc Đại Lợi đã không ngần ngại nói rõ và có những cái hành động cụ thể trong cái việc hợp tác an ninh và quốc phòng với cái đồng minh chiến lược của mình là Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời Úc Đại Lợi cũng xúc tiến cái việc cải thiện ban giao thân hữu song phương mạnh mẽ với Trung Quốc, nhất là về phương diện thương mại. Cho nên cũng vì lý do đó, để trả lời câu hỏi của anh, trong cái sự phát triển quan hệ về phương diện ngoại giao và quốc phòng ở cái mức độ chiến lược giữa Úc và Việt Nam, thì nếu có cái sự trở ngại, thì cái sự trở ngại đó không phát xuất từ phía Úc, là tại vì Úc nhìn rõ cái vị trí chiến lược của Úc Đại Lợi và nhìn rõ cái mục tiêu mà Úc Đại Lợi cần theo đuổi để bảo vệ cái quyền lợi an ninh, quyền lợi kinh tế và quyền lợi quốc phòng. Nhưng mà cái sự trở ngại nếu có xảy ra là có thể cái sự trở ngại nó sẽ phát xuất từ phía Việt Nam. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì Việt Nam khi ông Nguyễn Chí Vịnh thăm viếng Trung Quốc trước đây và gần đây khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang viếng Trung Quốc, thì hai bên đã ký rất nhiều cái thỏa hiệp gọi là đặc biệt. Ông Nguyễn Chí Vịnh đã từng nói tại Bắc Kinh là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ theo đuổi cái chính sách 3-0, tức là không hợp tác quốc phòng, không để cho quốc gia nào sử dụng căn cứ của tại Việt Nam để đánh phá quốc gia khác, v.v. Về cái phương diện này thì lúc nào Trung Quốc cũng coi rằng nếu Việt Nam có những cái sự liên hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ nào đó, chẳng hạn như với Ấn Độ, chẳng hạn như với Hoa Kỳ và có thể chẳng hạn như Úc Đại Lợi, đều coi là những cái cử chỉ có vẻ như không phù hợp với những cái thỏa hiệp mà Hà Nội đã ký kết với Bắc Kinh, có vẻ như không phù hợp với cái điều mà Bắc Kinh vẫn luôn luôn nhắc nhở là cái liên hệ 16 chữ vàng và 4 tốt. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta thấy trong cái sự hợp tác quốc phòng, Hà Nội rất dè dặt và đôi khi không dám tham dự những cuộc thao diễn quân sự, những cuộc tập trận, chẳng hạn như cuộc tập trận Hổ Mang Vàng tại Thái Lan hay là cuộc tập trận Milan của Ấn Độ, hay là Úc Đại Lợi hàng năm vẫn có những cuộc tập trận quan trọng với quân lực Hoa Kỳ. Nhiều quan sát viên các nước cũng đã tới tham dự, nhưng mà có lẽ Việt Nam lúc nào cũng do dự, hoặc là không muốn, hoặc là không dám làm phật lòng Trung Quốc chăng. Cho nên câu hỏi mà anh đưa ra là một câu hỏi quan trọng. Và nếu tôi có thể dự đoán được, thì nếu có cái sự trở ngại nào nó xảy ra trong tương lai, là cái sự trở ngại đó nó phát xuất từ Việt Nam không dám làm mất lòng Trung Quốc hoặc là không muốn làm mất lòng Trung Quốc, thưa anh.
Dạ, RG Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp
đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí kinh tế với đề tài Cải tiến năng suất, một lối thoát cho kinh tế Việt Nam. Chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích báo cáo của công ty cố vấn McKinsey về Việt Nam, tạp chí kinh tế do Mai Vân phụ trách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.